Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Giám sát việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành nông nghiệp Thái Nguyên. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên. Đối thoại, tiếp nhận, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực công thương. Tuyên truyền khuyến cáo người dân không quảng cáo kinh doanh sử dụng thiết bị phá sóng vô tuyến điện bất hợp pháp. Cũng trong chương trình có bài nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh ủy, trong giai đoạn 2018-2023, Sở đã tiến hành rà soát xây dựng các kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chi cục, giảm 20 phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo Sở nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện như việc bàn giao trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật về các địa phương để sáp nhập với trạm khuyến nông, thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện. Do đó, việc kiểm soát giết mổ động vật và quản lý phòng chống dịch bệnh động vật tại cơ sở gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị cung cấp dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp như khuyến nông, nước sạch nông thôn có đối tượng phục vụ là người dân ở vùng nông thôn. Việc tạo nguồn thu cho các đơn vị còn nhiều khó khăn. Các thành viên đoàn giám sát cũng trao đổi đề nghị Sở phân tích làm rõ một số nội dung về những thuận lợi khó khăn bất cập khi sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, kết quả hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công sau khi sắp xếp sát nhập. Tại hội nghị, đoàn giám sát đánh giá việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là phù hợp với tinh thần mục tiêu nghị quyết số 19 NQTU và các chương trình kế hoạch của chính phủ của tỉnh. Việc sắp xếp tổ chức lại đã giảm đáng kể số lượng đơn vị, khắc phục được tình trạng trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn vướng mắc để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết.
Thực hiện kế hoạch giám sát về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên quản lý giai đoạn 2018-2023, chiều nay, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên. Thực hiện nghị quyết số 18-19 của Trung ương, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi thực hiện sáp nhập đã giảm từ 80 đơn vị xuống 76 đơn vị, giảm 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với năm 2015, trong đó sự nghiệp công lập giảm 1 đơn vị, các đơn vị trường học giảm 3 đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tích cực triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức. Riêng giai đoạn 2018-2021 đã giảm 167 biên chế, giai đoạn 2022-2023 đã giảm 27 biên chế. Đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ một số khó khăn vướng mắc, trong đó có việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Trước đó, đoàn đã khảo sát về các nội dung này tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trung tâm y tế và phòng giáo dục thành phố Phổ Yên. Mục đích của đợt khảo sát nhằm thu thập thông tin đánh giá đầy đủ toàn diện kết quả đạt được, xác định rõ những tồn tại hạn chế bất cập trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2018-2023.
Ban tổ chức hội thi dân vận khéo thành phố Thái Nguyên năm 2024 vừa tiến hành rà soát tiến độ công tác tổ chức hội thi cấp cơ sở và cấp thành phố. Đây là địa phương được tỉnh lựa chọn tổ chức điểm hội thi dân vận khéo trong toàn tỉnh năm 2024. Đến nay, 32 phường xã trên địa bàn thành phố đã thành lập các đội thi với 412 đội thi tham gia tại 32 hội thi cấp cơ sở. Hình thức thi đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền về phong trào thi đua dân vận khéo và nhân rộng mô hình điển hình ở cơ sở. Theo kế hoạch, hội thi cấp cơ sở sẽ diễn ra từ 12 tháng 5 đến trước ngày 15 tháng 6. Trong đó, phường Hoàng Văn Thụ được lựa chọn là đơn vị điểm trong tổ chức hội thi cấp cơ sở. Hội thi cấp thành phố sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2024.
Thưa quý thính giả, chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử được chia làm 3 đợt tấn công, trong đó đợt tấn công thứ 2 và thứ 3 đã diễn ra nhiều trận đánh rất ác liệt. Trận đồi A1 là trận đánh mở màn vào lúc 18h30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1954, là một trong những trận đánh quan trọng của hai đợt tấn công này. Và chiến thắng của quân ta trên đồi A1 sau 39 ngày đêm đã trở thành một trong những chiến công huyền thoại đi vào lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Phóng viên Kim Tuyến có dịp gặp gỡ với những nhân chứng lịch sử.
Nằm ở phía đông trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đồi A1 là một điểm cao có vị trí quan trọng bậc nhất trong hệ thống 5 quả đồi phía đông bảo vệ trung tâm Mường Thanh. A1 lại là cao điểm cuối cùng gần đường sang sở chỉ huy của tướng De Castri. Vì vậy, tại đây, quân Pháp đã xây dựng hệ thống hầm ngầm vô cùng kiên cố, đồng thời liên tục tăng sự hiện diện của những lực lượng mạnh nhất và hỗ trợ tối đa hỏa lực để bảo vệ cứ điểm đến cùng. Ông Phạm Bá Miều, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, chiến dịch Điện Biên Phủ nhớ lại.
Chúng tôi đào các công sự từ trong tàn hàng ra đây là 4.000 mét, cứ rộng 1m2, cứ giang tay ra là 1m2 rồi, sâu ngập đầu thì thôi. Mà chiến hào của ta không phải rằng là nó phải phát triển 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng tôi phải nằm ở đào, nằm xuống đào. Giai đoạn thứ hai là chúng tôi phải có cái công sự ngồi. Giai đoạn thứ ba là chúng tôi mới có công sự đứng để phát triển công sự vào với chiến hào của nó, nối với chiến hào của địch để mà đánh địch.
Trong cuộc tấn công này, quân ta nhanh chóng giành chiến thắng ở các cứ điểm C1, D1, D2, E1. Tuy vậy, quân ta không thể giành thắng lợi ở A1 ngay vì hỏa lực địch quá mạnh. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch luôn ở thế giằng co, khốc liệt khi những chiến hào của ta ngày càng áp sát. Ông Phạm Bá Miều, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, chiến dịch Điện Biên Phủ xúc động nói.
Bây giờ chiến đấu đồng đội hy sinh rồi nhưng mà mình chưa đưa được ra, nhưng mà cũng phải nén lòng để mà thực hiện cái nhiệm vụ.
Ông Đỗ Ca Sơn, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, chiến dịch Điện Biên Phủ chia sẻ.
Cái chỗ ngã ba ở dưới chân đồi A1, ở đây có một hai lối rẽ lên đồi, thì cái chỗ ngã ba ấy lại là trong tầm ngắm của quân Pháp. Nó đã căn rất chính xác. Nếu nó thấy động, nó thấy bóng của mình lên là nó nã vào đấy không sai phát nào. Anh nuôi này chết, nằm vừa xong thì anh nuôi khác tiến lên lại ngã gục, chồng lên nhau. Cảnh thế ấy diễn ra không phải một lần, không phải hai lần, nhiều lần. Chúng ta nghĩ là anh nuôi, tức là cấp dưỡng, thì chắc là có cầm súng chiến đấu đâu mà hy sinh. Như sự thật, ở Điện Biên Phủ, ở đồi A1 thì anh em cấp dưỡng, anh nuôi cũng hy sinh như những người lính cầm súng.
70 năm đã trôi qua, đồi A1 vẫn sừng sững hiên ngang trong lòng thành phố Điện Biên Phủ. Sự khốc liệt của cuộc chiến còn in dấu với đường hầm quanh co, xe tăng, hố bọc phá sâu hoắm. Đây chính là kế hoạch lấy hầm trị hầm của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Sáng kiến đào đường hầm để đưa bộc phá gần 1.000 cân vào phá sao huyệt địch được đề xuất bởi Trung đoàn 174. Ông Trần Văn Thách, Trung đoàn 77, Cục Công binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ kể lại.
Thì coi như vậy là chiều cao của nó là đi được khoảng độ gần 2m, 1m7. Đi đảm bảo coi như vậy khung khung là đi được rồi. Đấy. Và độ sâu, độ rộng của nó thì coi như vậy là 3-4 mét. Phải chứa làm sao được 1 tấn vấn đề bộc phá.
Đại tá Hoàng Minh Phương, Nguyên trưởng khoa chiến lược, Viện Khoa học Quân sự Việt Nam cho biết.
Khi mà cái sức công phá của 1.000 cân thuốc nổ thì nó làm cho chấn động cả cái đội A1. Cho nên cả cái đơn vị của Pháp ở trên mặt đất đang hoa, cái bộ đồ tay mặt đất tràn lên xung phong. Và đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5, ta hoàn toàn chiếm lĩnh đội A1.
Khối bộc phá đã tạo thời cơ cho quân ta tiến lên đánh chiếm hầm chỉ huy cứ điểm. Trong 39 ngày đêm kiên cường chiến đấu, quân ta đã loại 4 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn cơ động, tiêu diệt 825 tên địch. mở được chiếc chìa khóa của tập đoàn cứ điểm, góp phần quyết định kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong sử sách sau này đã khẳng định chiến thắng đội A1 chính là chiến thắng của bùn, máu và hoa. Tấm bia trắng không dòng tên họ, không năm sinh, không để dấu thôn làng, như tất cả anh gửi vào cho đất. Tôi lặng nhìn đồi A1 thấy hình anh. Chuyển sang các tin tức khác, chiều 3 tháng 5, Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại tiếp nhận giải đáp khó khăn vướng mắc và giới thiệu phổ biến những chính sách quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực ngành công thương với sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng đại diện hiệp hội, các hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn đồng hành để phát triển sản xuất kinh doanh, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi thảo luận và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính trong triển khai xây dựng phát triển các cụm công nghiệp, vấn đề điện trong sản xuất, nguyên liệu cho sản xuất, đặc biệt là ngành luyện kim và dịch vụ vận tải logistics. Trên tinh thần cầu thị, lãnh đạo ngành công thương đã giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ được ngành tổng hợp và gửi đến các sở ban ngành liên quan giải đáp theo chức năng nhiệm vụ hoặc tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bộ Công Thương có phương án hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên vừa có văn bản về việc tuyên truyền khuyến cáo người dân không quảng cáo kinh doanh sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm thông tin tuyên truyền khuyến cáo đến các doanh nghiệp cá nhân và mọi người dân không quảng cáo kinh doanh sử dụng thiết bị phá sóng để phá sóng di động, GPS, Wi-Fi, karaoke, không tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng di động. Tại khu vực sóng di động yếu, hãy liên hệ với số điện thoại chăm sóc khách hàng của nhà mạng di động mà mình là thuê bao để được hỗ trợ. Khi mua và sử dụng các thiết bị như micro không dây, camera an ninh, điều khiển đóng mở tự động, cần kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ được gắn dấu hợp quy hay không, gắn trên thiết bị hoặc là bao bì của sản phẩm. Các hành vi vi phạm về quảng cáo kinh doanh sử dụng các thiết bị nêu trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật, nếu gây thiệt hại nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp cá nhân và mọi người dân không quảng cáo kinh doanh sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trên cổng hoặc là trang thông tin điện tử, màn hình điện tử cỡ lớn và tuyên truyền bằng các hình thức khác phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.
Ngày 3 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên và huyện Định Hóa tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương hỗ trợ gia đình cháu Phạm Thị Thu Hòa bị khuyết tật vận động bẩm sinh ở xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương. Cháu Phạm Thị Thu Hòa sinh năm 2020 bị liệt tay trái bẩm sinh và bị cong vênh từ bả vai. Anh trai cháu Hòa là Phạm Ngọc Khánh sinh năm 2014 cũng bị khuyết tật vận động bẩm sinh. Gia đình cháu Hòa thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để chữa bệnh cho cháu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam đã phát động toàn thể cán bộ nhân viên quyên góp và lựa chọn cháu Hòa là đối tượng được nhận ủng hộ của chương trình chia sẻ yêu thương tháng 4 năm 2024 với số tiền hỗ trợ trên 105 triệu đồng.
Với hai tổ máy vận hành ổn định luôn duy trì công suất khả dụng tối đa 57,5 MW một tổ máy, kết thúc quý 1 năm nay, sản lượng sản xuất điện phát ra của công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV ước đạt gần 235 triệu kWh, bằng 30,1% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 288,4 tỷ đồng, đạt gần 27% kế hoạch, trong đó lợi nhuận đạt 18,7 tỷ đồng. Chuẩn bị bước vào những tháng cao điểm nắng nóng, công ty đã và đang tích cực triển khai các giải pháp với nỗ lực cao nhất để ổn định sản xuất điện, đóng góp tích cực cho nguồn điện lưới quốc gia. Thưa quý thính giả, hiện nay phong trào chơi sinh vật cảnh tại tỉnh Thái Nguyên rất phát triển với các hội câu lạc bộ sinh vật cảnh hoạt động khá sôi động. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt của những người yêu sinh vật cảnh mà còn là hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi ích. Phóng viên Thùy Chi có bài viết đề cập rõ hơn sự phát triển của phong trào chơi sinh vật cảnh tại Thái Nguyên.
Hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên hiện có 20 hội cơ sở tại các xã phường, 10 câu lạc bộ chuyên ngành, 2 làng nghề với gần 1.000 hội viên. Hiện nay diện tích trồng cây trưng bày sinh vật cảnh của hội đã lên đến trên 30.000 m2, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Tổng doanh thu từ sinh vật cảnh năm 2023 ước đạt trên 20 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng. Ông Trần Quang Khải, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi nhận thức được là cái phong trào hội là gắn kết được mọi người. Được rất là nhiều người trong thành phố Thái Nguyên, các nhà vườn chúng tôi để liên kết với nhau, giao lưu, trao đổi và mua bán. Và trao dồi kinh nghiệm cho nhau trong những cái công tác làm vườn.
Ông Đỗ Yên, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên cho biết các hoạt động của hội.
Chúng tôi thấy rằng là cái kinh tế phát triển từ sinh vật cảnh cũng là một điều đáng kể. Ngoài đáp ứng được cái thú chơi, còn đem lại cái kinh tế cho gia đình. Cho nên cái số hội viên làm kinh tế qua sinh vật cảnh ngày một đông.
Bên cạnh các câu lạc bộ sinh vật cảnh, các làng nghề sinh vật cảnh cũng là một mô hình phát triển kinh tế khá bền vững. Hiện nay toàn tỉnh có 4 làng nghề sinh vật cảnh. Việc trồng và kinh doanh sinh vật cảnh đã mang lại mức thu nhập cao cho nhiều gia đình, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Đỗ Ngọc Phùng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề sinh vật cảnh xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên nói.
Cái sinh vật cảnh này người ta có nguồn thu quanh năm so với lại cái mặt bằng mà làm nông nghiệp thì nó có cái nguồn thu nó cao hơn.
Xây dựng và phát triển sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế có giá trị cao sẽ góp phần đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và lao động nông thôn, tạo thêm việc làm và thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đồng thời gìn giữ tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Chiều tối và đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5, khu vực phía đông bắc bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, khu vực bắc và trung trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại nặng cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành giao thông vận tải. Theo đề án trên, ngành giao thông vận tải phụ trách cung cấp một dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân là đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian qua, để người dân được biết và sử dụng dịch vụ, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng video mẫu và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và cổng dịch vụ công của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà tại các bưu cục trên địa bàn tỉnh.
Năm 2024, Đại Từ phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tính đến thời điểm này, địa phương đã đạt 29 trên 38 chỉ tiêu của 3 trên 9 tiêu chí, đó là thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện và an ninh trật tự, hành chính công. 9 chỉ tiêu thuộc 6 tiêu chí huyện chưa đạt gồm quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất thuộc tiêu chí quy hoạch, tỷ lệ chiều dài đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định, được trồng cây xanh bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, thuộc tiêu chí giao thông. Có 100% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, thuộc tiêu chí y tế văn hóa giáo dục. Vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, thuộc tiêu chí kinh tế. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Đại Từ đã xây dựng kế hoạch, trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện của từng chỉ tiêu, tiêu chí, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.
Hiện nay, lúa xuân chung giai đoạn chỗ bông chín sữa, lúa xuân muộn giai đoạn đứng cái làm đồng. Thời tiết trong những ngày qua, nắng nóng, xen kẽ mưa rào, kèm theo dông thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển, gây bệnh. Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng của ngành chức năng, dày các loại mật độ trung bình 300 đến 500 con trên 1 mét vuông, nơi cao 800 đến 1.200 con trên 1 mét vuông, cục bộ 3.000 đến 5.000 con trên 1 mét vuông, tuổi non trưởng thành. Thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Bình đã gây cháy tròm cục bộ, bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn tỷ lệ bệnh trung bình 1 đến 3%, nơi cao 5 đến 10% lá bị hại. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại, chủ động tham mưu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa, đặc biệt chú ý các đối tượng dày nâu, dày lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn trên trà lúa xuân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ban ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức hướng dẫn để nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn kịp thời hiệu quả.
Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình, tính đến ngày 2 tháng 5, toàn huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tiêm phòng đợt 1 từ nguồn vaccine của huyện cấp. Cụ thể, vaccine tụ huyết trùng châu bò là 8.000 liều, lở mồm long móng châu bò 10.000 liều, viêm da nổi cục châu bò 8.000 liều, vaccine dại chó 15.000 liều. Ngay sau khi triển khai, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, tất cả số vaccine trên đã tiêm hoàn thành 100% chỉ tiêu. Hình thức tiêm phòng được áp dụng tiêm tại hộ gia đình đối với đàn lợn và tiêm tập trung đối với đàn châu bò. Về cơ chế chính sách, nhà nước hỗ trợ 100% tiền mua vaccine tụ huyết trùng châu bò, lở mồm long móng châu bò, viêm da nổi cục, dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, lở mồm long móng lợn, vaccine dại. Phú Bình là một trong những vùng trọng điểm chăn nuôi của tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của nhiều loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hàng năm huyện đều thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi với 2 lần mỗi năm.
Thưa quý thính giả, bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến bảo vệ sức khỏe người dân và luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được cấp ủy chính quyền và ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên quan tâm quyết liệt, đặc biệt là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt tích cực trong lĩnh vực này, ghi nhận của phóng viên Thế Toàn.
Trường mầm non Phượng Tiến, huyện Định Hóa có trên 200 học sinh ăn bán trú tại trường. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường luôn thực hiện nghiêm ngặt ngay từ khâu kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến khâu chế biến. Cô giáo Nguyễn Thị Liên, hiệu trưởng trường mầm non Phượng Tiến, huyện Định Hóa, nói về quy trình chế biến tại bếp ăn nhà trường.
Từ cái khâu mà lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn và cũng như là khi mà tiếp nhận thực phẩm thì nhà trường cũng đã đảm bảo cái quy trình kiểm soát chặt chẽ cái nguồn thực phẩm vào. Cái quy trình chế biến thì cũng rất là phải theo một quy trình để đảm bảo an toàn cho con từ khi tiếp nhận thực phẩm đến khi sơ chế, chế biến và chia ăn cho trẻ.
Là địa phương có nhiều công ty, nhà máy, bếp ăn tập thể, người lao động thuê trọ, nên những năm gần đây một số cơ sở, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cũng tăng theo. Vì vậy, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thành phố Phổ Yên rất chú trọng. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên cho biết.
Trong quá trình triển khai thực hiện đó thì chúng tôi đã phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của thành phố Phổ Yên đi kiểm tra ở những địa điểm mà có tổ chức các bếp ăn theo quy định. Với bếp ăn là lớn thì chúng tôi phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để tiến hành kiểm tra đôn đốc các đơn vị và cũng thường xuyên kiểm tra từ bếp ăn và đến các hộ mà có điều kiện để kinh doanh ở bếp ăn đó để phát hiện ngay những cái sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở thực hiện tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì còn những cơ sở chưa tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đơn cử như tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tổ dân phố Yên Trung, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Mặc dù phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày, song tại thời điểm kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ sở chưa có sổ kiểm thực 3 bước theo quy định, trên mẫu chưa ghi thông tin đầy đủ. Bà Đặng Thị Hiền, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tổ dân phố Yên Trung, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên nói.
Thiếu sót sáng nay là không, cái cô rửa bát cái công đi thì là bận một tí là chưa ghi được cái giấy vào các loại thức ăn của các hộp mẫu, lý do là vẫn có nhưng hôm nay mà 2-3 hôm nay là không ghi thật.
Thời gian qua, cùng với việc tăng cường thanh tra kiểm tra, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các cơ quan chuyên môn triển khai tích cực. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024, từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, tại một số bếp ăn tập thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn phát hiện một số vi phạm như là sản phẩm thông tin chưa đầy đủ trên nhãn mác, lấy mẫu và lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng yêu cầu là các chủ cơ sở phải thực hiện nghiêm, đó là khi mà nhập khẩu thì các sản phẩm đó phải có tem phụ. Cái hai nữa là sản phẩm bán ra thị trường phải đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật. Có như vậy thì khách hàng người ta mới nhận biết được và người ta sẽ lựa chọn, người ta tin tưởng, người ta sẽ mua cái sản phẩm đó mới yên tâm.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, yếu tố tiên quyết cần đặc biệt quan tâm đó là nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến. Do đó, bên cạnh việc vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc thanh tra kiểm tra, thì mỗi người dân, mỗi đơn vị hãy chủ động lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đảm bảo lương thực thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga.
An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Duy Hưng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.